ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thượng tọa đại đức tăng, kính thưa các quý tiền hữu tri thức, nhân ngày 17 tháng 11 Ất Mùi 2015, khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Đại Giác, trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Quảng Bình. Chúng tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài niệm Phật. Niệm Phật là một trong những thực tập rất phổ thông của các quý Phật tử tu theo pháp môn Tịnh Độ nói riêng và của tất cả các tăng ni và Phật tử nói chung. Để niệm Phật có kết quả như những gì chúng ta trông đợi đó, thì trước khi vào cách thức niệm Phật, các quý Phật tử đó cần phải hiểu rõ những lời dạy trọng tâm và cao quý của Đức Phật, được xem như là pháp môn cốt lõi nhằm giúp cho chúng ta giải quyết được các vấn nạn, nỗi khổ và niềm đau. Tối hôm qua tại khuôn viên của chùa Đại Giác, trong lễ kỷ niệm Đức Phật A Di Đà, dưới sự chứng minh của Hòa thượng trưởng ban trị sự tỉnh, chúng tôi có đề cập đến phương pháp tứ thánh đế mà Đức Phật đã dạy. Đó là bài kinh đầu tiên Đức Phật thuyết giảng cho 5 người bạn đồng tu tại vườn Nai sau khi giác ngộ, đồng thời cũng là bài kinh cuối cùng Đức Phật nhắc lại cho tất cả các vị đệ tử xuất gia và tại gia của Ngài trước khi Đức Phật niết bàn, vẫy tay chào với cuộc đời. Sự xuất hiện của bài kinh lần đầu tiên và lần cuối cùng cho chúng ta một nhận thức rõ rằng đây là bài kinh quan trọng nhất thuộc về phương pháp luận tâm linh mà Đức Phật đã cống hiến cho tất cả chúng ta và nhân loại này. Thì bài kinh này dạy chúng ta về phương pháp trị liệu nỗi khổ niềm đau, gồm có 4 bước. Và phương pháp này đó giống như là quy trình điều trị bệnh lý của y khoa hiện đại. Rồi bước 1 đó, thừa nhận nỗi khổ niềm đau là một hiện thực. Nỗi khổ thì gồm có 4 phương diện: thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không tội nguyện, và chấp dính vào thân thể này là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi, cho nên là chúng ta dễ dàng bị đau khổ khi vô thường nó xảy ra đối với thân thể và tất cả những gì được chúng ta gây dựng và đạt được trong đời. Về phương diện thân đó, chúng ta có 4 nỗi đau gồm sanh, già, bệnh và chết. 3 loại sau đó, già, bệnh, chết, được xem là nỗi đau dễ hình dung rồi. Đây là điều không ai phủ định, nhưng sinh ra đó mà được gọi là một nỗi đau đó thì có người đồng ý, có người không. Phần lớn người Việt Nam và những người Trung Quốc đó cho rằng đó, sanh con đẻ cháu đó là cái niềm an ủi và là cái nguồn hạnh phúc, nó đánh dấu cái hoa trái của tình yêu. Cho nên đó, vợ hoặc chồng vướng vào chứng bệnh vô tự hay là hiếm muộn đó, thì cái sức ép tâm lý đè lên trên người nữ với tư cách là vợ hay là con dâu trong một gia đình. Và quý ông thỉnh thoảng viện lý do đó để lập phòng nhì, phòng hai, tìm đứa con nói vợ tông được. Thế thì sanh là khổ đau thì được lý giải như thế nào? Chứ nhất đó, về phương diện sinh học, khi cơ thể của người mẹ tạo ra sự sống của đứa con thông qua cái cửa ngõ của người mẹ, sự thay đổi đột ngột cái khí hậu ở trong bụng và bên ngoài, rồi sự cọ sát giữa người mẹ và đứa con dẫn đến cái nỗi đau về thân thể, đây là điều chúng ta không phủ định nè. Nhưng cái nỗi đau quan trọng hơn đó, đó là có nhiều bà mẹ muốn mình có đứa con trai nhưng sinh ra đứa con gái. Có những người đó muốn sinh con gái cho nó dễ thương văn lề thì lại sinh ra cậu con trai mà sau này nó quậy đục nước đục cái luôn. Có người muốn hoặc con trai con gái cũng được, miễn là con, thì lại sinh ra ô môi hoặc là bê đê. Có người muốn sinh đứa con á toàn vẹn thì lại bị dị tật bẩm sinh do ảnh hưởng của chất độc và da cam và nhiều các bệnh lý khác. Hầu như là với tư cách làm cha mẹ, chúng ta rất khó hài lòng với cái việc mà chúng ta sinh ra đứa con, bởi vì cái kỳ vọng của chúng ta khó có thể đạt được như là cái hiện thực mà chúng ta đang đối diện với. Từ đó mà Đức Phật xem á, việc sinh ra đó là một nỗi khổ niềm đau, và quá trình sinh ra lớn lên á, và bệnh chết á, nó quấn quýt nhau như là cái làn sóng sau đó đẩy làn sóng trước vậy. Cho nên là chúng ta phải thừa nhận hai nhóm khổ và đau. Khổ thuộc về tâm, bao gồm cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức. Đau nó thuộc về thân, ví dụ như ta nói là đau bụng, đau gan, đau thận, đau tim, đau bao tử, đau răng. Đức Phật dạy chúng ta là phải thừa nhận đó, ghi nhận đó, và tránh ba thái độ tiêu cực. Thái độ cường điệu quá nỗi khổ niềm đau đó làm cho chúng ta bươn phòng cái khổ đau mà vốn nó không có nhiều như thế, không nặng nề như thế, không nghiêm trọng như thế. Thái độ phớt lờ khổ đau là liều mạng, vì sự phớt lờ không làm cho khổ đau kết thúc. Khổ đau nó âm ỉ, thậm chí là phát triển một cách công khai hơn. Thái độ đào tẩu khỏi nỗi khổ niềm đau đó là thiếu trách nhiệm, là bạc nhược, là yếu đuối, là vì chúng ta gần như là thiếu cái bản lĩnh để khắc phục và vượt qua nó. Như vậy khi nói về nỗi đau đó, Đức Phật dạy chúng ta phải thoát ra khỏi nó bằng cách nhận diện nó, mình đang bị vướng vào nỗi khổ gì, nỗi đau gì. Cái này nó giống như y khoa, bác sĩ hỏi mình bị gì, bệnh nhân khai ra, bác sĩ ghi nhận 70%, và 30% là bác sĩ phải dựa vào cái kinh nghiệm y khoa của mình để đánh giá rằng là bệnh nhân có phóng đại hay không, có ngộ nhận hay không. Bước hai đó là truy tìm nguyên nhân của khổ đau. Phần lớn đó, chúng ta bị thất bại trong việc truy tìm khổ đau. Chúng ta dễ đổ thừa, tìm lý do để giải thích về những cái nỗi khổ niềm đau, thất bại, chướng duyên, thử thách. Nhưng mà người nào đó tìm lý do để giải thích thì người đó khó thành công lắm. Hãy truy tìm nguyên nhân để khắc phục nó thì nó mới xuất hiện ra được giải pháp. Và điều mà Đức Phật đó khi nói đến khổ đau là Ngài muốn chúng ta đó có trách nhiệm tìm ra được mặt mũi thật của các bất hạnh mà mình đang đối diện. Có những nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp, có những nguyên nhân phát xuất từ chúng ta, có những nguyên nhân phát xuất từ người khác, có những nguyên nhân thuộc về chủ quan, khách quan, có những nguyên nhân á là do chúng ta ngộ nhận. Rồi về phương diện tâm lý, vốn nó có thể đạo diễn cho các hành vi đó, thì Đức Phật vạch mặt chỉ tên ra 4 nhóm chính. Nhóm tham lam phi pháp, ích kỷ, lệch nhóm, đã làm cho chúng ta dễ dàng phạm luật, phạm đạo đức, phạm lương tâm. Nhóm mà giận dữ có thể dẫn đến chết người, loại trừ xung đột, mâu thuẫn, dẫn đến chiến tranh, hận thù, tàn phá, hủy diệt. Nhóm si mê dẫn đến mê tín dị đoan, sợ hãi, thiếu hiểu biết, thiếu phương pháp, thiếu kiến thức, cho nên các vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Nhóm thuộc về thái độ tâm lý cố chấp, cho mình là đúng, cho mình là hệ quy chiếu, cho mình là quan trọng, cho mình là ông trời, cho mình là tất cả, và buộc mọi người khác phải xây quanh mình giống như là các vệ tinh xây quanh mặt trời vậy. Thì đó là bốn nguyên nhân, vừa là tâm lý vừa là nhận thức, dẫn đến các bế tắc, các khổ đau, các trở ngại, các trướng duyên trong đời. Chứ chẳng có ông Thượng Đế nào giáng họa lên trên chúng ta như là các tôn giáo đã chủ trương. Và theo Đức Phật đó, truy tìm được nguyên nhân khổ đau trong trường hợp của mình đang dưới phải là chúng ta đã giải quyết được 50% rồi. Có rất nhiều người bị chết không phải vì họ thiếu tiền điều trị bệnh, nhưng vì bác sĩ điều trị của họ bị thất bại trong việc truy tìm ra được nguyên nhân. Có người tìm được nguyên nhân ở cái giai đoạn cuối đời này, không thể điều trị được nữa cho nên mới bị chết. Chứ nếu mà phát hiện nó ra sớm hơn là không đến nổi. Do đó bác sĩ mới khuyên chúng ta là gì? Làm thế nào đó cứ phải 6 tháng đi khám tổng quát một lần để truy tìm các nguyên nhân bệnh, các mầm mống bệnh để điều trị nó kịp thời. Bước 3 đó, thừa nhận niết bàn, trải nghiệm niết bàn như một hiện thực. Niết bàn á là trạng thái thanh tịnh tâm khi mà toàn bộ nỗi khổ niềm đau và các nguyên nhân dẫn đến nó kết thúc. Đó là trạng thái hạnh phúc tuyệt đối, hạnh phúc phi điều kiện hóa, hạnh phúc không bị vô thường chi phối. Hạnh phúc đó nó làm cho chúng ta sống an lạc, hạnh phúc ngay trong kiếp sống hiện tại này. Và phải nhớ cái phương diện thứ ba này, bước ba này rất quan trọng. Là bởi vì đó, nếu không nhìn nhận cái hạnh phúc là có thật đó, chúng ta dễ rơi vào cường điệu quá cái khổ đau. Bên cạnh cái khổ đau có được hạnh phúc chứ. Thì giống như là đối lập với lại bóng đêm là ánh sáng chứ, đối lập với lạnh là nóng chứ. Cho nên chúng ta phải từng bước trải nghiệm hạnh phúc. Hạnh phúc có thể được gồm có hạnh phúc giác quan, bao gồm mắt thấy, tai nghe, mũi gửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm. Nó là những phản ứng quá chắc diễn ra trên não đó. Mà theo khoa học hiện đại về não bộ đó, cái trạng thái khoái lạc giác quan và quan trọng nhất đối với người tại gia đó là tính dục đó, nó chỉ tồn tại trên não chúng ta 15 giây thôi. Và sau đó nó có thể tái diễn thì theo cái kích thích của chúng ta. Cho nên là khi các cái kích thích nó hết đó, thì cái cảm giác khoái lạc ở trên não đó bắt đầu nó hết đi, và nó tạo ra cái sự lệ thuộc, sự tiếc nuối, và nó làm cho ta bị vướng dính vào cái đó. Nếu không có nó chịu không nổi. Cho nên đó là một cái khoái lạc mang tính là điều kiện hóa, mang tính là tác động được tạo ra, cho nên nó sẽ bị mất. Và thậm chí đó, nó có thể khống chế mình, làm cho mình bị khổ chỗ này, kẹt chỗ kia, bất hạnh chỗ nào. Còn hồi hạnh phúc cao hơn đó là hạnh phúc nội tỉnh, tức là mình làm chủ được cảm xúc, thái độ, hành vi. Đó là người để trải nghiệm được hạnh phúc ở mức độ cao. Cao nhất đó là trải nghiệm và chứng đắc được niết bàn. Thế đó là đòi hỏi đó chúng ta phải tu tập bài bản, có hệ thống. Và những người xuất gia thì có cái cơ hội cao hơn người tại gia về phương diện này, vì sống đời độc thân, không vướng vào tham ái, cho nên nó dễ chuyển hóa toàn bộ cái nhận thức và lối sống của chúng ta. Bước 4 là thực tập con đường để giải quyết toàn bộ nỗi khổ niềm đau. Thì thực tập đó như tối hôm qua chúng tôi có nói bao quát, xin lặp lại, gồm có 8 yếu tố, chia làm 3 nhóm. Nhóm đạo đức thì gồm có lời nói chân chính, lời nói hòa hợp, lời nói lịch sự, lời nói có giá trị. Về thân thể đạo đức đó, thì chúng ta không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình chung thủy vợ chồng. Về đạo đức nghề nghiệp đó, thì chúng ta tránh cái nghề sản xuất và mua bán vũ khí vì giết người hàng loạt, nghề mua bán nô lệ vì vi phạm luật pháp thế giới về trà đạp nhân phẩm của con người, nghề lầu xanh bán trôn nuôi miệng vì đó là lối sống thấp dẫn đến các cái chứng bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục và máu, và dẫn đến cái sự phá hoại hạnh phúc gia can của nhiều gia đình. Nghề đồ tể tức là giết nhiều gia súc và động vật dẫn đến yểu thọ và bệnh tật. Nghề bào chế độc dược vì dẫn đến sự ngộ độc thực phẩm và phục dược. Nghề cờ bạc vì dẫn đến tình trạng bác thằng bằng, phá hoại hệ thống tài chính gia đình. Nghề sản xuất, buôn bán và tiêu thụ ma túy và rượu, đó là những nghề tà mà người tu học theo Đức Phật đó cần phải từ bỏ nó. Vậy ra chúng ta có các nỗ lực đạo đức, nỗ lực làm thiện, bỏ ác, nỗ lực thành tựu sự nghiệp, nỗ lực làm các phước lành, nỗ lực tu tập tâm linh. Thì hoàn thiện được cái phương diện đạo đức này đó, chúng ta sẽ trở thành những người sống thông dong, vì chúng ta không bị vướng kẹt vào luật pháp, chúng ta không có sợ hãi luật pháp. Về phương diện trí tuệ thì gồm có chánh kiến và chánh tư duy. Chánh kiến là tầm nhìn đúng, bao gồm thế giới quan, thừa nhận không có nguyên nhân đầu tiên, dầu đó là duy vật, duy tâm hay là duy thần. Tư duy chân chính bao gồm là tư duy hướng đến giải pháp, tư duy dựa quả, tư duy thoát khỏi tham sân si. Ai phát triển được hai phương diện này đó thì phát triển được trí tuệ. Nhờ học Phật pháp, nhờ nghi ngẫm chân lý Phật và nhờ trải nghiệm chân lý đó trong đời. Về phương diện thiền định thì gồm có chánh niệm và chánh định. Chánh niệm tức là làm chủ các giác quan của chúng ta trong đi đứng nằm ngồi. Chúng ta đi biết mình đi, ăn biết mình ăn, ngồi biết mình ngồi, làm việc gì biết việc đó, cho nên chúng ta tránh được rủi ro trong giao thông, rủi ro trong lao động. Chúng ta trở nên điềm tĩnh hơn, nhẹ nhàng hơn, thư thái hơn, thông dong hơn. Và chánh định đó là thực tập các cấp thiền. Và quan trọng và cốt lõi của đó là xả niệm thanh tịnh, buông bỏ hết tất cả mọi ý niệm khổ đau, sầu bi u não, căng thẳng, lo lắng, phiền muộn, quá khứ, tương lai, tập trung vào hiện tại và làm chủ hiện tại này. Tâm chúng ta sẽ được thanh tịnh được đó trong giai đoạn thực tập đó. Thì đó là 8 bước đi mà theo Đức Phật đó, toàn bộ các nỗi khổ niềm đau từ chính trị, kinh tế, tôn giáo, văn hóa, xã hội đều có thể được giải quyết. Ở phạm vi lớn là quốc tế, kế đến quốc gia, vừa là cộng đồng, nhỏ hơn là gia đình và cá nhân, chúng ta đều áp dụng bát chánh đạo để xử lý được. Nếu bạn nói theo ngôn ngữ y khoa, đó là sức khỏe được tái phục hồi để sống thọ, sống hạnh phúc. Và bát chánh đạo đó được hiểu như là phương pháp trị liệu y khoa để cho ta đạt được cái sức khỏe và tuổi thọ đó. Như vậy cái quy trình điều trị y khoa hiện đại giống y hệt như là bát chánh tứ diệu đế mà Đức Phật đã dạy vậy. Tức là làm người Phật tử tu học, chúng ta phải nắm vững được cái cốt lõi giải quyết vấn đề như vừa nêu. Cho nên phải tập khi mà con mình bị thất tình, phải phân tích tại sao nó bị thất tình, chứ đừng có đổ thừa quá khứ, đổ thừa gì hết trơn á. Hãy phân tích nguyên nhân, có thể là do lối sống của hai đứa bắt đầu nhau, có thể do một trong hai người không chung thủy với nhau, có thể một trong hai người quá đặt nặng hướng thụ, người còn lại thì quá đạo đức chuẩn mực, có thể có cái sự phá đám của một người thứ ba. Phải truy tìm nguyên nhân, khắc phục nguyên nhân đó thì hậu quả hết. Đó là phương pháp quan trọng nhất mà các Phật tử cần nắm vững. Thì sau khi nắm vững được phần này rồi đó, thì việc mà chúng ta niệm Phật theo những nội dung được trình bày sau đây đó sẽ có kết quả lớn. Điều hai, niệm Phật trong văn hóa giao tiếp. Năm 1984, khi xuất gia với hòa thượng bổn sư của chúng tôi, chúng tôi được dẫn đến chùa Ấn Quang, nơi cách chùa Giác Ngộ khoảng có hơn một cây số thôi. Chúng tôi đến đảnh lễ trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quang, người lãnh đạo phong trào Phật giáo năm 63. Sau đó chúng tôi đảnh lễ hòa thượng Thích Thuyền Ấn, là sư đệ của hòa thượng Thích Trí Quang, và cũng là một trong những vực danh tăng của Phật giáo cận đại. Hai ngài đều là người của tỉnh Quảng Bình. Hòa thượng Thuyền Ấn á, có cái phong cách rất là thông dong, hoan hỷ, thoải mái, tự tại lắm. Lúc đó chúng tôi chỉ là chú tiểu 14 tuổi, mà hòa thượng đó là A Di Đà Phật, mời Bồ Tát ngồi, mời Bồ Tát uống trà. Mình nghe muốn giật mình luôn. Rồi sao dám ngồi tới để đảnh lễ hòa thượng mà. Hòa thượng rất là hoan hỷ. Cái phong cách đó chúng tôi tạm gọi là đang thực hiện một văn hóa giao tiếp, thể hiện được cái tố chất tâm linh Phật pháp. Tại vì theo đạo Phật Đại thừa đó, trong mỗi con người chúng ta đó đều có ẩn chứa tiềm năng Phật, bào thai Phật, tạm gọi là Phật con đi, Phật ở trong tương lai. Và hòa thượng đó đang gợi mở cho một chú tiểu đang đến đảnh lễ ngài đó là hãy sống với cái Phật tánh này. Và do đó hòa thượng đã dùng cái câu A Di Đà Phật như là một cái giao tiếp có cái tố chất tâm linh, có cái tố chất là gợi mở những cái ý tưởng cao quý. Hiện nay có thể nói trên 80% các ngôi chùa, trong tổng số gần 17.000 ngôi chùa trên toàn quốc, tu theo Tịnh độ tông. Tăng ni và các Phật tử gặp nhau chào nhau là Nam Mô A Di Đà Phật. Có người dán tắt đây là A Di Đà Phật, như là một cái văn hóa chào hỏi trong giao tiếp đối với những người tu học Phật. Đồng thời khi làm việc đó đó thì chúng ta chấp đôi tay lại như là một búp sen ở ngang vị trí ngực. Hình thức của búp sen á, chúng ta phải để cho năm ngón á nó song song và khép sát lại với nhau, và nhìn từ mặt ngang chúng ta nhìn thấy nó giống như là một cái búp sen, và mình để trước ngực như thế này. Sau đó chúng ta cúi đầu và hơi thấp xuống một chút xíu, nở một nụ cười thật là tươi. Lúc nở được cười đó thì chúng ta phải liên tưởng rằng là gương mặt của tôi đó là bông hồng đang tươi, hướng dương đang cười, hoa sen đang nở, hoặc gọn lại đó là hoa sen đang nở thôi. Thì lúc đó gương mặt chúng ta nó mới tỏ ra được cái chất hoan hỷ tự nhiên ở từ bên trong. Nó trở thành cái nghệ thuật giao tiếp. Giao tiếp đây không phải là mình giả vờ đóng kịch, mà nó là một cái gì đó rất là tự nhiên, phải tập thành thói quen. Người Việt Nam khi chào hỏi bằng danh hiệu Đức Phật A Di Đà, đừng bao giờ tiết kiệm hai âm tiết, mà còn là chỉ có bốn âm tiết là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật có nghĩa đen trong là Phật A Di Đà ơi, chúng ta là học trò của các ngài, chúng ta không thể gọi là Phật A Di Đà ơi giống như là con cái gọi ba ơi, mẹ ơi được, mà phải thêm hai âm tiết Nam Mô. Vì Nam Mô đó có nghĩa trong Phật học là gì? Kính lễ, quy ngưỡng, nương tựa về, bày tỏ thái độ tôn kính từ tâm từ thân của chúng ta dành cho các đức Phật, các vị Bồ Tát, và ở đây đó là Đức Phật A Di Đà. Tại sao người Trung Quốc có thói quen nó bỏ đi hai âm tiết này? Vì Trung Quốc có văn hóa tứ tự. Tứ tự là bốn chữ mà tiếng Hán đó nó là đơn âm, tức là một chữ đó nó chỉ có một âm tiết thôi. A Di Đà Phật bốn âm tiết. Thơ ca điển tích của Trung Quốc đó, loại hay sâu sắc đó, thì thường nó là được diễn đạt qua bốn chữ. Và cái văn hóa bốn chữ này nó tạo ra cái nhịp điệu giống như thi ca vậy đó, khi nói lên nó tạo ra cái chất hùng lắm, nhịp nhàng. Và nếu biết gieo vặn cái chữ cuối cùng ở hàng thứ nhất với chữ cuối cùng của hàng thứ ba, chữ cuối cùng của hàng thứ hai với chữ cuối cùng của hàng thứ tư mà ăn vặn với nhau, nghe nó rất là êm tai, vần điệu chan chát hấp dẫn. Đó là ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc. Và thứ hai đó là trong nền văn hóa Trung Quốc giống như phương Tây gọi tên á, nó được xem như là thân mật. Nhưng mà trong nền văn hóa Việt Nam á, không chấp nhận như thế. Chúng ta bày tỏ lòng tôn kính nó cụ thể hơn, bài bản hơn. Do đó chúng ta nên giữ lại hai âm tiết: Nam Mô đứng trước chữ A Di Đà Phật, con kính lễ Phật A Di Đà, con quy ngưỡng Phật A Di Đà, con nương tựa Phật A Di Đà. Chứ không có là Phật A Di Đà ơi. Do vậy khi bắt điện thoại lên giao tiếp với nhau giữa các bạn đồng tu, hay là thưa chuyện với các tăng và ni, Nam Mô A Di Đà Phật, và bên kia cũng đáp lại là Nam Mô A Di Đà Phật, rất là hay, rất dễ thương. Người Ấn Độ đó thì có văn hóa giao tiếp gặp nhau là chắp tay, và sau đó là Namaskar hoặc là Namaste, xin chào. Còn dân quốc phương Tây người ta chào nhau bằng cái bắt tay ta, để thể hiện rằng là trong tay của chúng ta là không có vũ khí, chúng ta hòa bình với nhau, chúng ta thân mật với nhau. Còn dân quốc phương Tây cũng có một cái cách chào khác là ôm nhau, nam nữ gì lớn nhỏ gì cứ biết gặp nhau là cứ ôm. Đó là văn hóa của họ. Còn á, văn hóa Phật giáo tại các nước đại thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, gặp nhau là chào nhau, và ai tu theo Tịnh Độ Tông á thì thêm Nam Mô A Di Đà Phật. Và nhớ đang lúc làm việc đó nở nụ cười, vợ gặp chồng, chồng gặp vợ, Nam Mô A Di Đà Phật. Chồng đang giận, ông có không thế nào là thượng cắn chân hạ cắn tay được, và nở nụ cười thật là tươi một cách tự nhiên, rất là đắc nhân tâm, rất là ấn tượng. Điều hai, niệm Phật là niệm ân đức của Phật. Trong Phật giáo Nguyên Thủy bằng văn hệ Pali đó, thì khi niệm Phật đó, người ta không niệm danh từ riêng là Phật A hay Phật B, Phật C, mà là niệm Đức Phật chung. Và Đức Phật chung nào, giàu quá khứ hay hiện tại hay tương lai, đều có 10 đức hiệu, bao gồm Như Lai, tức là bậc đến như thế và đã đi như thế, Ứng Cúng là bậc đáng được cúng dường, Chánh Biến Chi tức là bậc thấy biết như thật, Minh Hạnh Túc tức là đạo đức và trí tuệ trọn vẹn, Thiện Thể khéo vượt qua các nỗi khổ niềm đau, Thế Gian Giải thấu rõ được cuộc đời, bản chất nhân quả của cuộc đời, Điều Ngự Trượng Phu điều phục được các bậc trí thức, các bậc khoa học làm đệ tử của Ngài, Thiên Nhân Sư bậc thầy của nhân loại và chư thiên, Phật bậc giác ngộ toàn mãn, Thế Tôn bậc được cuộc đời này tôn kính. Trong văn Pali đó, khi chúng ta niệm 10 đức hiệu đó, chúng ta niệm đúng 108 âm tiết. Nó rất là tình cờ và rất là hấp dẫn. 108 âm tiết á, cũng giống như 108 hạt chuỗi, là cấp số nhân 6 lần của con số 18. Con số 18 á, nó có cái điển tích từ cái tuần lễ thứ 3 sau khi giác ngộ đó, Đức Phật đã đi 18 bước sen suốt 7 ngày như thế, cái đi 18 bước, Đức Phật quay trở lại, sau đó Đức Phật đi 18 bước và quay trở lại, cũng 18 bước. Vì con số 18 á, nó là cấp số nhân 3 lần của con số 6. Con số 6 á, đầu tiên là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Con số 6 thứ hai đó là đối tượng của những thứ này, gồm có màu sắc, âm thanh, mùi, vị, vật chút chạm và những thứ được hình dung của tâm. Và con sáu thứ ba đó, đó là sáu loại nhận thức: thị giác, nhận thức của mắt; thính giác, nhận thức của tai; khứu giác, nhận thức của mũi; vị giác, nhận thức của lưỡi; xúc giác, nhận thức của hệ thống làn da và thần kinh trên thân; và ý thức là nhận thức của tâm. Phối hợp ba con số sáu này lại là có con số 18, từ đó mà mới tạo ra cái sâu chuỗi 18 hạt. Nó tượng trưng cho nhân sinh quan và thế giới quan Phật giáo lấy con người làm trọng tâm, chứ không có dựa vào thượng đế nào hết. Do đó những người theo Phật giáo Nguyên Thủy, người ta niệm 10 đức hiệu vừa nêu đúng 108 âm tiết. Khi Phật giáo truyền sang Trung Quốc vào thế kỷ thứ nhất thì Tịnh Độ Tông nó vẫn còn mờ nhạt lắm. Đến thế kỷ thứ năm thì Tịnh Độ Tông phát triển rất mạnh, và từ đó người ta bắt đầu đổi lại. Thay vì đó niệm 10 đức hiệu của các Phật quá khứ, các Phật hiện tại, các Phật tương lai, những đức tính chung của các đức Phật, thì Tịnh Độ Tông Trung Quốc bắt đầu niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà thôi, Nam Mô A Di Đà Phật, để cho nó ngắn gọn, có 6 âm tiết rồi. Và khi niệm như thế, chúng ta cũng phải liên tưởng đến 10 đức hiệu đó, để chúng ta nỗ lực phấn đấu học được những cái tố chất đạo đức vĩ đại đó của các ngài. Trong nền Phật học Trung Quốc đó, thì các đức Phật có 3 đức. Và khi niệm Nam Mô Di Đà Phật, chúng ta phải nhớ đến 3 đức này và nỗ lực làm theo 3 đức đó của Đức Phật. Thứ nhất là đoạn đức. Đức được thành tựu do chúng ta kết thúc toàn bộ các phiền não và nỗi khổ niềm đau. Hiện nay tăng ni và Phật tử cũng đang nỗ lực làm việc này. Có người đạt được là 10%, có người 50%, có người 80%, có người 90%. Thế lệ thuộc vào phương pháp chúng ta làm và cái tinh tấn chúng ta làm. Như vậy là khi niệm Nam Mô Di Đà Phật đó, chúng ta phải cam kết là tôi phải quyết tâm kết thúc các nỗi khổ niềm đau mà tôi đang có. Niệm như thế đó, nó dẫn đến cái chủ nghĩa hành động, hành động cao thượng, hành động có giá trị. Ví dụ như ai đó bị nghiện ma túy, nghiện rượu, nghiện cờ bạc, nghiện chơi bời, nghiện internet, nghiện game điện tử, vân vân, thì khi niệm Nam Mô Di Đà Phật đó, tôi học theo đoạn đức của Đức Phật A Di Đà và các đức Phật để tôi kết thúc nó. Và niệm với cái cam kết này nó tạo thành là gì? Mờ lệnh cắt. Nam Mô A Di Đà Phật đoạn, Nam Mô A Di Đà Phật kết thúc, Nam Mô A Di Đà Phật chấm dứt. Và cái tăng nữ nằm sau đó là nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh và những cái nghiệp xấu, thói quen xấu. Và tập như thế nó làm cho chúng ta có một cái sức mạnh với cái sự quả quyết rất là lớn và làm rất dễ thành công. Thứ hai là trí đức. Đức được thành tựu do phát triển và đạt được trí tuệ trọn vẹn. Phần lớn chúng ta khổ là vì thiếu trí tuệ. Trí tuệ được hiểu hôm nay giống như ánh sáng soi đường. Ngày hôm qua trong lễ hoa đăng đó, Hòa Thượng trưởng ban trị sự tỉnh Quảng Bình đã dạy chúng ta thắp ánh sáng như là thắp trí tuệ, và mang ánh sáng đó về nhà mình, tức là mang trí tuệ về trong cuộc sống của mình. Rồi chúng ta thắp cái cuộc sống của chúng ta bằng trí tuệ, đạo diễn nó bằng trí tuệ. Chứ phần lớn chúng ta sống với cảm xúc. Chị em phụ nữ sống với cảm xúc là chiếm đại đa số. Vì bán cầu bên trái đó, nó thuộc về cảm tính lớn hơn bán cầu phải là lý tính. Còn đàn ông đó thì bán cầu lý tính lớn hơn bán cầu cảm tính. Cho nên là đàn ông khô khan, xề xòa, dễ quên, ít bận tâm. Còn chị em phụ nữ thì chi tiết, tinh vi, để tứ. Mà khi mà dướng kẹp vào cảm xúc rồi đó thì khổ dài dẳng hơn. Cho nên tu tập quan trọng đó với chị em phụ nữ đó là làm thế nào để làm chủ được cảm xúc. Muốn làm chủ được cảm xúc phải làm chủ được cái thị phi ở lỗ tai, cái thị phi ở cái miệng, và những cái nhận xét đánh giá của người khác về mình. Đừng bận tâm, Đúng thì chúng ta sửa, sai thì chúng ta không cần phải phải lo lắng gì hết á. Nghiền ngẫm kinh Phật, sau khi đọc kinh Phật và thực tập chân lý Phật ở trong cuộc đời sẽ phát triển được trí tuệ. Cho nên các quý Phật phải đọc càng nhiều bài kinh càng tốt, và phải niệm Phật với cái quyết tâm này: Nam mô Di Đà Phật trí tuệ, Nam mô Di Đà Phật tỉnh thức, Nam mô Di Đà Phật sáng suốt. Lúc đó chúng ta đang sống nhũng nhiễu bởi tình cảm, muốn dứt khoát không xong, muốn kết thúc cũng không được, thì phải nêu quyết tâm là trí tuệ sáng suốt. Lúc đó chúng ta có thêm cái tinh thần, giống như lên như có tinh thần tự thân của mình vậy, thì chúng ta dễ đạt được thành công hơn. Thứ ba đó là ân đức, là đức của Phật đạt được là do hóa độ chúng sinh như một cái ân nghĩa. Nhiệm vụ của Đức Phật chính là độ sinh. Tăng ni đi xuất gia là để làm cái công việc thay thế Đức Phật dẫn dắt quần sinh. Sau gần 6 năm phục hồi Phật giáo tại tỉnh Quảng Bình đó, thì Hòa Thượng Bổn Sư của tất cả quý vị đã độ được 18.000 Phật tử mới. Đó là đang tạo ân đức. Và các quý Phật tử phải có trách nhiệm dẫn dắt người ta của mình về quy ngưỡng và Hòa Thượng, và trở thành Phật tử sinh hoạt, có tu, có học, có phụng sự độ sinh. Chứ tôi đề nghị các quý vị phát nguyện đó, một tháng mỗi người cố gắng là dẫn dắt được một người thân, bao gồm người huyết thống, bạn bè, làng xóm, những người hữu duyên trở thành Phật tử, hoặc ai yếu chút xíu, dở hơn á, thì tối thiểu một năm phải độ được 6 người, tức là 2 tháng được một người. Việc đó đâu có khó, chịu làm thì được rồi. Đó là chúng ta mang ân đức của Đức Phật. Như vậy khi niệm Nam Mô Di Đà Phật dẫn dắt, Nam Mô Di Đà Phật hỗ trợ, Nam Mô Di Phật giúp người quy y, phải cam kết như thế thì chúng ta sẽ làm được rất nhiều các thiện sự, các Phật sự. Do đó khi niệm Nam Mô Di Phật phải nhớ được ba đức: đoạn đức kết thúc khổ đau, trí đức phát triển trí tuệ, ân đức dẫn dắt và độ sinh. Nếu như các quý Phật tử thấy rằng là việc làm đó là có thể nằm trong tầm tay của mình đó, dâng cao tràng pháo tay thật lớn. Điều 4: niệm Phật để sám hối nghiệp trước. Sám hối đó là ép. Sám là viết tắt của Sama, một từ Sanskrit của Ấn Độ. Hối đó là hối quá, là Hán Việt, tức là hối hận và về những cái lỗi lầm mà mình đã lỡ tạo. Sám ma tức là mình làm thế nào để chuyển được cái nghiệp bằng các hành động thiện và cao quý. Để sám hối được các nghiệp chướng do chúng ta lỡ tạo một cách có ý thức hay vô tình đó, thì người tu học Phật phải hiểu được cái phương pháp lạc. Là Phật tử Tịnh Độ Tông thì quý vị có thể chắp tay đối diện trước Đức Phật: Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, hay là Nam Mô Quán Thế Bồ Tát. Con nhận thức trong tuần lễ vừa qua hoặc tháng trước, con đã vô tình phát ngôn mà nội dung của những lời nói đó với những ngữ điệu đó đã làm cho cha mẹ con buồn phiền, mất ngủ, người thân của con khó chịu. Con nhận thức đây là một sai lầm lớn. Con cam kết với Đức Phật và bằng trí tuệ dẫn dắt của Ngài, con sẽ không tái phạm điều này nữa trong tương lai. Như vậy đó, về bản chất đó, sám hối đó là một cam kết từ bỏ những lỗi lầm về dân sự, từ bỏ những cái tội lỗi về luật pháp. Đó là bước đầu của sám hối thôi. Bước thứ hai của sám hối là gì? làm thế nào để chúng ta kết thúc những cái lỗi lầm đó bằng sự chuộc tội. Cái phần thứ hai này mới quan trọng. Nhiều Phật tử cứ nghĩ là mình đối diện trước Phật, lại Phật, niệm Phật là hết tội rồi, nó vẫn còn nguyên à. Thế là mới nhận thức là hồi đầu thôi. Chúng ta có thể liên tưởng đi, một người đang bơi lội ra khỏi bờ một khoảng cách tương đối là khá xa, bây giờ muốn quay đầu về lại bờ, bờ đây đến là bờ an vui hạnh phúc đi, thì từ lúc mà quay đầu hướng về bờ cho đến lúc mà đến được bờ đó, nó còn có một khoảng cách rất là lớn, có thể tương đương với là 1 tiếng bơi, 2 tiếng bơi, 3 tiếng bơi hay là 15 phút bơi. Và chúng ta phải làm cái công việc là bơi đi vào bờ, chứ không phải là hễ quay đầu là tới bờ. Người Trung Quốc ưa có thói quen nói rút ngắn đó mà, hồi đầu thị ngạn, quay đầu là bờ, nhưng mà quay đầu chứ là bờ, quay đầu mới là hướng về bờ thôi, còn muốn về tới bờ thì phải bơi. Thì động tác bơi đó là chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp là một nỗ lực gieo vào trong cuộc sống hiện thực này các hành động mới, các hành động đạo đức, các hành động có giá trị nhân văn, đối lập lại với các hành động tội lỗi đã làm trong quá khứ. Ví dụ như trước đây chị em phụ nữ nào đó do chưa biết Phật lỡ phá thai, giết đi cái mầm sống là nấm ruột thịt của mình, lại Phật không đủ, niệm Phật không chưa hết, chúng ta phải nỗ lực gieo các nghiệp sự sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu con người, chăm sóc sự sống, bảo vệ động vật khỏi nạn diệt chủng, bảo vệ môi trường sinh thái, giảm đi cái hâm nóng toàn cầu. Và ngoài ra đó, chúng ta phải làm các cái hạnh nghiệp như sau: hiến mô, hiến tạng và hiến thi thể cho y học. Tạng đó thì gồm có 5: thận, gan, tim, phổi và tuyến tụy. Mô thì gồm có mắt, da, mô tuyến tụy và các mô xương. Thi thể sau khi chết đó, nó trở thành như là một cái vật thể vô dụng, thiêu á thì trở thành tro bụi trong vòng đó là 4 giờ đồng hồ, chôn dưới lòng đất á thì vài chục ngày, vài tháng, vài năm á trở thành là tro bụi, rồi nó ăn cắn tỉa từng ly từng tí là nát hết không còn gì. Người tu học Phật thực tập được vô ngã, chúng ta không có tiếc nuối thi thể nữa, chúng ta hiến tặng cho y khoa, vì thi thể đó sẽ trở thành tiêu bản cho các bác sĩ thực tập sinh nghiên cứu về các bộ phận trong cơ thể, mổ xẻ trên nó trong vòng 3 năm. Nhờ đó mà họ tránh được các rủi ro trong điều trị bệnh đối với người thật, phước báo vô cùng. Hạnh nguyện hiến tạng và mô cho y học á, có thể cứu sống được trung bình là 8 cho đến 10 người đang bị các cái chứng bệnh giai đoạn cuối mà y khoa đã bắt đầu bó tay rồi. Bây giờ chỉ còn giải pháp cuối cùng thôi là ghép tạng, mô từ người phát tâm hiến cúng vào người bệnh mà không còn phương pháp điều trị nào khác hơn. Thay vì mình để cho thi thể này vô dụng, sau khi chết thi thể đó các mô tạng được lấy ra ghép vào cơ thể người khác, 80 đến 10 người được sống, chúng ta đang tạo cơ hội tái sinh lần thứ hai cho những người kém may mắn mà bất hạnh. Và trong số đó nếu có những nhân vật vĩ đại đóng góp cho cuộc đời, thì cái hành động hiến tặng mô và thi thể đó giúp ích cho quảng đại đa số quần chúng. Đây là chuyển nghiệp sát sinh. Đối với phá thai, giết người, đánh đập, hành hạ, tra khảo người khác hay là giết các loài động vật, chuyển nghiệp phải là gieo cái nghiệp đối lập trực tiếp với cái nghiệp xấu đó. Vì đó đó, để niệm Phật là một cái phương pháp và 60 nghiệp chướng đó, thì các quý Phật tử nên phối hợp với lễ Phật. Chúng ta đứng trang nghiêm, hai cái gót chân tạo thành hình chữ V, thân thẳng đứng, hai bàn tay khép lại như búp sen để ngang ngực, sau đó chúng ta đưa đến vị trí của trán, hít một hơi thở thật sâu trung bình 7 giây, và bắt đầu chúng ta hạ cơ thể mình xuống, dùng hai cái gót là nâng lên, cái mông sẽ tiếp giáp với hai cái gót, sau đó hai đầu gối tiếp giáp với mặt đất, hai tay chúng ta đưa xuống mặt đất, thở ra một hơi thở thật dài trung bình là 7 giây, và lúc đó chúng ta ngửa lòng bàn tay ra, liên tưởng rằng đó mình đang dùng lòng bàn tay mình nâng bàn chân Phật và dùng lỗ mũi hôn bàn chân của Ngài. Sau đó chúng ta dùng hai bàn tay chống xuống mặt đất, ngắt người lên và dùng hai cái gót chân á nâng cơ thể lên. Và lúc nâng cơ thể lên, cũng giống như là đang đứng chuẩn bị lại xuống á, quý vị nhíu hộ môn lại, thì đây là một cái phương pháp khí công. Nhờ đó cái dòng khí đó nó được luôn luôn vận chuyển trong cái cơ thể của mình. Và lại như thế đó nha, là chúng ta đang vận động toàn bộ các cái cơ bắp, vừa có giá trị sức khỏe về phương diện y học, giống như là chúng ta đang tập thể dục toàn thân vậy. Rồi lúc đó chúng ta bày tỏ lòng tôn kính, nhớ về ba đức của Đức Phật: ân đức, đoạn đức, trí đức. Chúng ta cam kết là học hỏi theo để làm được. Chúng ta đi một quyết tâm sám hối, kết thúc nghiệp, chuyển nghiệp, có làm được, chuyện này là nằm trong tầm tay. Ta mình níu một cái quyết tâm như thế và hít thở như thế, nhẹ nhàng thư thái, đứng lên đứng xuống thôi. Mỗi ngày vừa niệm Phật và lại Phật như thế, trung bình 50 lại đến 100 lại thôi, mất chỉ có 15 phút đến 25 phút. Chúng ta không cần đi tập thể dục nữa. Đàn ông không cần phải đi tập thể dục dụng cụ, đàn bà không cần phải thể dục thẩm mỹ, cũng không cần phải yoga, thái cực quyền hay là pháp luân công gì hết á. Tự thân có động tác lễ lại đó đó, vận động toàn thân đó, nếu nhíu hậu môn nữa, hít thở điều độ như thế và nâng gót lên hạ gót xuống, thì toàn bộ các cái thần kinh tứ chi ngoại biên nó được kích thích, chúng ta tránh được các cái bệnh gọi là thần kinh tọa đang cuộc sống hay là thoát vị đi điện về sau này. Pháp luân công đó, nó là một phương pháp võ công thôi, lấy mấy 10% của Phật giáo, như Lý Hồng Chí người sáng lập ra đã thừa nhận, và lấy thêm mấy 10% của khí công Trung Quốc. Ông tạo ra những cái bài tập mới, gồm có 5 bài tập thôi, mà tốt lợi của nó là để tăng trưởng được sức khỏe. Về sau này là vì ông là một người Phật tử lập ra một cái trường phái mới mà, cho nên ông ấy thêm những cái yếu tố khác về tâm linh, như là chân thật, như là cái thiện, vân vân. Những người tu học Phật đó thì không cần phải thực tập pháp luân công, vì chúng ta dễ đi theo cái khuynh hướng là từ bỏ đạo Phật gốc, do những cái cương điều quảng bá và cái tính năng trị liệu của cái phương pháp này. Thực tế đó, bất kỳ ai theo một cái loại thể thao nào, bao gồm loại võ thuật, đều có các cái kết quả sức khỏe. Dĩ nhiên nội công á, khí công á, nó có sức khỏe nhanh hơn cái loại thể thao khác. Yoga cũng có được cái sức khỏe cường tráng như thế. Còn động tác mà đứng lên lại xuống á, nếu biết cách á, thì nó cũng giống như khí công. Khí công nó dựa vào khí và hơi thở. Bây giờ chúng ta đứng giơ tay lên thì hít vào một hơi thật là sâu, nhíu hộ môn lại, trị được cái bệnh trĩ nội, trị được bệnh trĩ ngoại, rồi để cho cơ thể nó ngồi lên trên cái hai đầu gót, hai cái gót á. Lúc đó hai cái gót chúng ta nâng lên thì toàn bộ thần kinh á là nó được kích thích. Chúng ta vẫn có giá trị sức khỏe được. Còn trong cái Di Đà còn dạy chúng ta là phạm thực kinh hành, sau khi ăn cơm phải đi kinh hành. Phần lớn các tịnh độ tông Phật tử quên cái này. Nếu một ngày quý vị ăn cơm 2 lần, chúng ta đi kinh hành 2 lần, ăn cơm 3 lần, đi kinh 3 lần, mỗi lần trung bình 15 phút đi, thì làm sao có bệnh tật. Ăn cơm ngồi liền, ăn cơm xong rồi đi liền, nằm liền, ăn cơm xong làm việc liền thì mới bệnh. Còn đi kinh hành là lúc đó là nhớ là đừng có niệm Phật, sau khi ăn cơm đừng có niệm Phật, vì niệm Phật đó, nó ém hơi ở bao tử. Và cái động tác ém hơi đó đó, nó làm cho bao tử y à khó cái hoạt động được. Quá trình trao đổi chất đó, nó diễn ra khó khăn hơn. Cho nên là chỉ đi niệm thần trong tâm thôi, tư thế thoải mái, quán gương mặt mình là hoa sen đang nở, đi nhẹ nhàng, đỉnh đạt, chững chạc, thông dong thôi. Đi tới đi xuôi 15 phút, 20 phút. Như vậy ít ra đó, sám hối nghiệp trước bằng phương pháp niệm Phật, chúng ta đã có 30 phút lại. Và 30 phút đi thiền hành hay kinh hành sau những giờ ăn cơm. Như vậy ít nhất một ngày chúng ta đã có được 1 tiếng thể dục thể thao rồi. Chia đều ra cho một ngày rất là chuẩn, là sao bệnh được, mà có bệnh cũng khắc phục được. Là giới tập như thế thành một thói quen. Điều năm, niệm Phật phát khởi tâm từ bi. Phát nguyện là bước đầu của tâm từ bi. Hồi hướng công đức là xóa đi cái trạng thái vô cảm, thờ ơ, bàng quan của chúng ta trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân và các chúng sinh nói chung. Hồi đó là xoay về, hướng là hướng đến một nhân vật, một đối vật nhất định nào đó. Và hồi hướng công đức có nghĩa là gì? Chúng ta chuyển giao, hiến tặng các công đức phước báo mà mình đã tu tập được, làm được cho những người được chúng ta quan tâm. Đó là mở tâm từ bi ra thôi. Trên thực tế đó, khi hồi hướng công đức mình nó còn nguyên, không mất mát đi đâu. Vì đó là cái sự tu tập của tâm từ bi về phương diện quan tâm đến tha nhân, chứ đừng dừng lại từ đó. Chẳng hạn hôm qua suốt một ngày và sáng hôm nay chúng ta tiếp tục dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng trưởng ban trị sự tỉnh tham dự khóa tu tưởng niệm Đức Phật A Di Đà. Là nếu như quý vị được ăn món chay hồi chiều tối hôm qua thấy ngon quá, tôi đã nhớ đến vợ hoặc chồng con cái nhà, nó là tôi xin hồi hướng món cơm chay này cho vợ tôi ở nhà là Nguyễn Thị A, chồng tôi là Trần Văn B, con trai tôi là Trần Văn C, và gọi alo nói là em mới hồi hướng cho anh, mẹ mới hồi hướng cho con, thì cha con ở nhà chảy nước miếng thèm thôi. Thì mình ăn bao tử mình no. Những người mà được nghe đến thì chỉ thèm chảy nước miếng thôi chứ làm sao no được. Cho nên chúng ta phải hiểu hồi hướng công đức là mở lòng từ bi để chúng ta không lẫn cảm, không vô cảm, không thờ ơ nữa. Chúng ta phải quan tâm về người thân của mình. Và bước thứ hai sau động tác đó là gì? Dẫn dắt người thân chúng ta đến chùa để được ăn trực tiếp, để trải nghiệm cái không gian tâm linh trực tiếp, chứ không có cho họ ăn ké nữa. Mang về cũng còn đỡ, tức là mang thực phẩm ở chùa về cho người thân mình ăn là phải ăn ké, đó là ăn cụ thể được. Chứ còn mình nói cái miệng không à, ngày hôm qua ở chùa làm cơm chay ngon lắm, càng kể là cái người nghe nó càng chảy nước miếng thôi. Chảy nước miếng thì xót ruột, chứ đâu có no được cái gì đâu. Do đó đó, chúng ta phải tận dụng cái cơ hội khi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình là trỗi dậy tâm từ bi. Nam Mô A Di Đà Phật đó phải thực hiện tâm từ bi bằng các hành động cụ thể. Nam Mô A Di Đà Phật đó, con sẽ trở thành là Hoằng Pháp Di Cư Sĩ. Nam Mô A Di Đà Phật, con dẫn dắt mọi người trở thành các Phật tử thuần thành. Nam Mô A Di Đà Phật, con dẫn các Phật tử về chùa tu học. Các quý Phật tử nên nhớ đó, hiện nay nó có các phong trào thành lập các đạo tràng mà lại không nhờ đến sự hướng dẫn của tăng ni, cho đó rất là nguy hiểm. Vì không có người hướng dẫn biết đâu mà đi. Giống như một chiếc xe, tài xế thì không biết đường, hệ thống Navi trên xe không có, bản đồ cũng không, điện thoại iPhone hay điện thoại thông minh không có, không sử dụng được hệ thống Google để dẫn đường thì làm sao đi đúng nơi được. Phật giáo Quảng Bình vừa được thành lập chúng ta cần phải dẫn dắt quần chúng Phật tử về chùa tu. Còn ở những nơi xa chưa có chùa thì chúng ta tu học với sự hướng dẫn của hòa thượng và tăng đoàn tại đây, rồi những ngày lễ lớn chúng ta tổ chức xe đưa người về những nơi đã có chùa trực thuộc giáo hội, chúng ta mới tu một cách có bài bản được. Và phải phát khởi lòng từ bi đó, dẫn dắt người khác không phải để cho mình được nổi tiếng, mà để cho quần chúng được mình dẫn dắt đó trải nghiệm được Phật pháp, được lợi lạc bây giờ và tại đây thôi. Các Phật tử cũng nên tránh cái tình trạng là sau khi tu pháp môn Tịnh Độ thời gian, cái mình giao trả Phật A Di, Phật Thích Ca, Bồ Tát Quan Thế Âm và nhiều vị Phật Bồ Tát khác cho chùa. Hiện nay cũng có một số nhóm Tịnh Độ tông ta khuyến nhủ như thế, chỉ thờ có Phật A Di Đà không là sai rồi. Vì trong cái phần thứ ba chúng tôi nói ân đức của Đức Phật gồm có đoạn đức, rồi trí đức, ân đức. Phật nào cũng có ba đức này giống như nhau, Phật nào cũng có 10 đức hiệu giống như nhau, không có khác. Và chúng ta phải nhớ rằng là Phật Thích Ca, người sáng lập ra đạo Phật, và Phật Thích Ca là nhân vật lịch sử trên địa cầu của chúng ta. Còn Phật A Di Đà không thuộc lịch sử này, địa cầu này. Phật A Di Đà thuộc ở phương Tây, thế giới của Ngài là Cực Lạc. Và nhờ Phật Thích Ca mà chúng ta biết Phật A Di Đà, cũng giống như nhờ cha mình mà cha mình mới giới thiệu những người bạn của cha mình. Sau khi giới thiệu xong cái mình bỏ cha mình đi theo bạn của cha mình không, đó là đứa con gàn dở, đứa con gọi là bội ân vong ân. Các Phật tử Tịnh Độ tông phải thờ Phật Thích Ca, và Phật Thích Ca là quan trọng nhất của lịch sử và địa cầu của chúng ta. Nên đó, ở trong nhà đó, nếu cái không gian của trang thờ rộng, chúng ta có thể thờ Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Phật Dược Sư, Phật Di Lặc. Mỗi đức Phật là có một cái biểu tượng, mỗi biểu tượng đó nó có những giá trị. Ví dụ như ai muốn con cái của mình, bản thân mình có niềm vui, nụ cười, hạnh phúc, quan hỷ thì chúng ta thờ Phật Di Lặc. Nếu ai muốn mình và người thân của mình có được biểu tượng trí tuệ không giới hạn, tức là vô lượng oan, về phương diện biểu tượng thì chúng ta thờ Phật A Di Đà. Nếu ai muốn rằng là mình và người thân của mình có được cái tố chất trị bệnh cho bản thân mình và mang sức khỏe cho người khác thì thờ Phật Dược Sư. Nếu ai muốn có bản lĩnh lớn, từ bi lớn, trí tuệ lớn, phụng sự lớn, làm Phật sự lớn thì chúng ta học theo Đức Phật Thích Ca. Như vậy mỗi một Phật tử có thể thờ nhiều Đức Phật Thích Ca khác nhau càng tốt. Nhưng có lý đâu mới thờ Phật Di Đà xong rồi trả Phật khác về hết cho chùa, đó là mê tín à, hiểu sai rồi. Và có ai xúi chúng ta như thế chúng ta cũng không làm theo, dù người ta có nói cái đó nó có giá trị thế này thế kia này nữa, nó cũng không đúng, chúng ta cũng không nên tin. Và phải phát khởi tâm từ bi lớn. Tâm từ đó là mang niềm vui hạnh phúc cho tha nhân. Tâm bi đó là thông cảm trước nỗi khổ niềm đau của cuộc đời để chúng ta làm các thiện sự và Phật sự. Ở trong Kinh Đại Di Đà, Đức Phật nói đó, muốn giảng sanh Tây Phương đó phải có 5 yếu tố: căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên túc lớn, quán pháp âm và nhất tâm bất loạn. Thiện công đức lớn là phải làm các Phật sự và thiện sự, mà một trong các Phật sự và thiện sự quan trọng đó là thực tập lòng từ bi, xóa nỗi khổ mang niềm vui đối với cuộc đời này. Các Phật tử tu theo Tịnh Độ tông đúng cách đó là phải trở thành những người rất năng động, rất yêu đời, rất lạc quan, rất tích cực, Phật sự nào cũng có mặt trên từng cây số. Và nếu như quý vị thấy rằng là điều này có thể thực hiện được, xin dâng cao tràng pháo tay. Điều 6, niệm Phật vượt qua quan trái và nghịch cảnh. Đây là một ứng dụng quan trọng trong niệm Phật. Cái cốt lõi của niệm Phật đó là đạt được chánh niệm. Phương pháp này được gọi là phương pháp thay thế đối tượng nhận thức ở tâm. Tâm chúng ta có thói quen là đi du lịch, có khi nó du lịch về quá khứ, về những chuyện nó không còn nữa, có khi nó du lịch về tương lai, tức là mong mỏi, rồi mơ mộng, chi bao và những chuyện chưa đến. Đang khi ngồi ở địa điểm A, chúng ta đi du lịch ở địa điểm B, tâm chúng ta như là khỉ nhảy từ cây này qua nhánh khác, ngựa chạy ở đồng hoang. Và niệm Phật là cách để chúng ta giữ tâm mình lại với danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Nhờ đó chúng ta trở nên tập trung, chuyên nhất, nhất tâm. Thì lúc đó tâm mình không có loạn động, thì cái năng lượng của tâm nó không bị mất đi, không bị đốt cháy một cách vô ích. Và bằng cách này chúng ta phát triển thêm làm thế nào để xả hết các mọi ý niệm. Ý niệm thì có ý niệm khổ, ý niệm vui, buồn, giận, thương, ghét, muốn. Từ toàn một các ý niệm đó, chúng ta phải gạt qua một bên, quăng chúng vào trong sọt rác trong cái thời điểm mà mình niệm Phật. Chỉ giữ lại cái trạng thái tâm thanh tịnh thôi, không nghĩ tưởng gì hết á, tâm nó rỗng ràng, giống như trong trạng thái chân không đó. Người đó nó lơ lửng như thế này, không có rơi xuống theo lực hút của trái đất, không có dính vào tường, vào vách, vào cái sàn. Thì tâm mình nó cũng phải như thế, giống như mình dùng cái lệnh phọt mét để phọt mét cái ổ đĩa cứng của máy vi tính, thì lúc đó các tập tin dơ có lỗi đó nó xóa sạch hết, chúng ta mới cài lại hệ thống và chúng ta vận hành cái máy vi tính đó nó nhanh chóng hơn. Nỗi buồn, niềm đau, bất hạnh, chướng duyên, thử thách, quan trái, thị phi và các hành động phiền não của người khác và của mình đó, nó làm cho đó gọi là cái kho tàng tâm ý của mình nó rối bời, giống như là nhện dân tơ vậy. Chúng ta phải phọt mét nó, xóa nó đi, khép quá khứ lại. Nỗi khổ niềm đau quá khứ đã kết thúc rồi, nhưng mà bằng ký ức chúng ta thường nhắc nó lại, hâm nóng nó lại thêm nhiều lần nữa, chúng ta đang hành hạ bản thân mình mà lỡ đúc mình không để ý đấy. Những người nào giận dai, giận dài đều là giận dở, vì đang hành hạ bản thân đó, biến mình trở thành nạn nhân thêm một lần nữa. Và lúc đó khi hiểu biết được điều này đó, niệm Nam Mô Di Đà Phật đó, chúng ta mới điêu quyết tâm kết thúc quá khứ, khép lại quá khứ. Còn lúc nào muốn dùng một bài học quá khứ để giáo dục cho bản thân và những người được chúng ta quan tâm, thì chúng ta sử dụng dữ liệu đó rồi sau đó khép nó lại. Chứ giống như cái romine đó, lúc nào mình cần sử dụng nước mình mở cái pha nó ra, hết sử dụng là chúng ta khóa cái pha đó lại. Đức Phật có ba tự giác lớn, một trong ba tự giác đó là gì? Túc mệnh minh, tuệ giác biết về kiếp sống quá khứ. Ngài sử dụng nó chỉ trong một tích tắc chánh định thôi, thì toàn bộ dữ liệu quá khứ từ đệ cư đến chí kiết Ngài nhớ được hết, và lấy nó ra một bài học để dạy về nhân quả của kiếp trước và kiếp này. Sau đó Ngài khép nó lại, chứ không phải lúc nào cũng nhớ. Người nào lúc nào cũng nhớ quá khứ thì không thể nào trải nghiệm hạnh phúc ở hiện tiền được. Cho nên khi chúng ta bị một cái nỗi hàm quan nào đó, thay vì ở trong thiền á có cái câu chuyện thế à với một dấu chấm than, thì người tu tịnh độ á, chúng ta nghe một cái quan trái nào đó cái mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nở một nụ cười thật là tươi, buông xả, buông bỏ, không có vấn đề gì, đây là chuyện nhỏ, không có quan trọng. Cho nên nói kết thêm những cái nhận thức đó ở trong đầu của mình, thì cái việc nó lớn như là cái quả núi thì nó còn như là tảng đá, việc nó nghiêm trọng như tảng đá thì còn như là hạt sỏi, việc nghiêm trọng như hạt sỏi còn như một hạt cát, việc như hạt cát không còn gì hết. Thì lúc đó chúng ta tiến thêm một bước nữa là việc như là quả núi, chúng ta xem như là nhẹ như tơ hồng thôi. Lúc đó chúng ta trở nên sáng suốt, định tĩnh, bình tĩnh và thấy rõ đâu là mắc mối của vấn đề, đâu là nguyên nhân vấn đề, chúng ta kết thúc đó rất là nhanh. Còn những nỗi hàm quan nào đó mà nếu không giải tỏa đó nó dẫn đến những cái tổn hại lớn, thì chúng ta nhờ luật pháp can thiệp để tạo ra cái công bằng xã hội. Tuyệt đối không tài lanh làm thế chức năng của luật pháp. Các cái phim võ thuật của Trung Quốc, phim bạo động của Hollywood Hoa Kỳ đều có cái mô thức giống nhau gì? Anh hùng là vượt qua luật pháp. Họ gọi là trả thù những kẻ xấu, tiêu diệt kẻ thối, chứ không để cho luật pháp làm công việc đó. Cho đó là xúi bại, xúi dục, làm như thế là phạm pháp đấy. Nhưng mà không biết tại sao luật pháp lại cho những bộ phim hư cấu như thế diễn ra, và nó có cái quy định là dẫn dắt người xem phim theo những cái hành động như thế. Đối với các mọi hàm quan, chúng ta nhờ luật pháp can thiệp, nhưng đừng để cho tâm mình bị vướng kẹt vào nó. Không có hận thù ở trong đó. Chúng ta làm tốt, sống tốt, chúng ta xứng đáng được hưởng một cuộc đời an lành hạnh phúc. Nhưng mà ai gieo quan trái, chúng ta phải nhờ luật pháp can thiệp và trừng phạt. Đó là cái công bằng của nhân quả thôi, không có sai gì trong việc đó. Và người tu học Phật nhớ đừng đi theo cái câu này, rất nguy hiểm: oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát, hay là nhân ngã chưa phân. Cái đó là sai với tinh thần Phật giáo. Đó là cái quan điểm của Phật giáo Trung Quốc, và cụ thể là tác giả của luận Bảo Vô Tâm Bụi thôi. Rồi Đức Phật dạy chúng ta phải truyền thông sự thật. Mà truyền thông sự thật là gì? Điều này tôi không phải là tác giả, thì tôi phải nói rõ là tôi phải là tác giả. Người ta hiểu sai tôi, vu cáo tôi, nói xấu tôi, xuyên tạc tôi, cường điệu về tôi, chứ tôi vô tội. Cái đó là làm đúng cái điều đạo đức thứ tư của Phật tử tại gia, tuyên bố chân lý, đó là sự thật đấy. Có thì tự nhận có, không nữa không, chứ không có chịu đựng nỗi hàm quan. Quan âm thị kính á, thực tế không phải là quan âm nha. Thị kính á, chỉ là một Phật tử người phàm và hiểu đạo chưa sâu, cho nên bà bị chết trong nỗi hàm quan. Chứ nếu như bà là Phật tử và hiểu Phật pháp chuẩn á, bà ấy chỉ cần chứng minh tôi là người nữ, thì bà ấy là người nữ, giả giả người nam đi tu. Sau một cái bất hạnh do chồng ngộ nhận là mình ám sát, mà bà ấy không còn đường nào trốn, là phải bỏ gia đình vào chùa tu. Mà thời đó đó, ở tại Triều Tiên người ta cấm không cho người nữ tu, thì phải giả dạng làm trai để đi tu. Thì vô trong chùa thì bị thị màu thương, thương không được đó, thì gieo quan giống quả, cho rằng nó là bào thai trong bụng của thị màu là do thị kính làm ra. Mà nữ làm sao tạo ra bào thai cho một người nữ khác được? Ngày xưa thì chưa có cái phương pháp thử nghiệm ADN để xác định gen di truyền đứa con trong bào thai và cái người mà bị tình nghi đó là đúng hay không. Nhưng mà về cái cơ thể học, người ta có thể gọi là kiểm khám nghiệm được để biết rằng là giới tính người này nam hay nữ chứ. Nó rất là đơn giản, đâu có gì khó khăn đến độ phải chịu đựng quan trái mà đến chết luôn. Cái đó là sai tinh thần đạo Phật, nó không có tuyên bố được cái sự thật như là điều đạo đức truyền thông bằng miệng mà Đức Phật đã dạy. Cho nên á, khi niệm Phật á, chúng ta phải buông bỏ những quan trái, khép nó lại, không hận thù. Kẻ nào xấu thì luật pháp nghiêm trị, mà chúng ta phải là người chủ động việc đó, để cho những kẻ xấu không có dám mà lén phén với những người khác nữa. Nhưng chúng ta đừng để cho cái oan ức nó khống chế mình, đừng để cho cái hận thù nó sai sửa mình. Chúng ta làm vì muốn cuộc đời này nó được bình an, vì muốn cái công bằng xã hội nó được thiết lập. Đức Phật chủ trương công bằng bình đẳng mà. Làm như thế là đúng với tinh thần Phật dạy. Ông Nguyễn Văn Chấn sau 10 năm ngồi tù quan đã được minh oan. Ông Nguyễn Văn Nén bị kết tội tử hình do ngộ nhận ông là người giết người cũng đã được minh oan. Chúng ta phải có bản lĩnh như những người như thế, và tin tưởng rằng đến lúc nào đó nỗi hàm quan này được kết thúc. Và trong lúc mà đang chịu đựng hàm quan đó, chúng ta có niệm Phật và nở được cuộc thật là vui. Thay vì đó là thế à, Nam Mô Di Đà Phật, việc nhỏ, Nam Mô Di Đà Phật, tôi không sao, Nam Mô Di Đà Phật, tôi bình an, Nam Mô Di Đà Phật, tôi sẽ kết thúc đó một cách thông minh, Nam Mô Di Đà Phật, tôi không hận thù, Nam Mô Di Đà Phật, tôi chặt đứt được quan trái, tu đài, xiềng xích. Cái đó nó làm cho mình nó sống đó là nhẹ nhàng, thoải mái dữ lắm. Và điều tốt càng đến sẽ đến, vì chúng ta xứng đáng hưởng được điều đó. Kính thưa các quý Phật tử, đó là một vài điều ứng dụng của niệm Phật. Và các Phật tử tu theo Tịnh Độ Tông nhớ đừng có tu rục tu rỉ. Niệm Phật một thời gian rồi đấy là bỏ công việc làm, bỏ vợ chồng, người thân mình đã bệnh không quan tâm đến, không chăm sóc đến, tưởng rằng mình tinh tấn, cái đó là đẩy đạo Phật vào cái cõi chết. Còn người niệm Phật đúng tinh thần Phật dạy, đó là học ba đức của Đức Phật: ân đức tức là phát nguyện độ sinh và làm công việc độ sinh, trí đức là phát triển trí tuệ. và đoạn đức á, là kết thúc các phiền não và nguyên nhân. Thì cái cốt lõi của niệm Phật là nằm ở chỗ này, và những ứng dụng như là vừa nêu, chúng ta phải cố gắng. Ngoài việc đạt được chánh niệm nhờ niệm Phật, chúng ta phải phát triển thêm các công đức khác như đã được chia sẻ một cách vắn tắt. Rất mong các quý Phật tử dẫn dắt người thân mình đi chùa, tham dự các khóa tu, làm các Phật sự. Quý bà nên dẫn chồng đến chùa. Ai chưa có vợ có chồng thì dẫn người tình mình đến, thì một trở thành hai, chúng ta đồng hành trên từng cây số, là hạnh phúc đó mới lớn được. Các Phật tử trước khi đính hôn đó, thì phải chọn người là Phật tử, để sau này trong hôn nhân nó không có lấn cấn lận cận. Chứ chọn một người khác tôn giáo, thế giới quan khác, nhân sinh quan khác, quan niệm cuộc sống khác, cách dạy con khác, cách giải quyết vấn đề khác, thì nó dễ va chạm với nhau dữ lắm. Cho nên đó, chúng ta từ thở còn nhỏ phải ý thức việc đó, dẫn dắt người bạn đời của mình đi chùa, dẫn dắt người tình của mình đi chùa, để trải nghiệm được những giá trị cao quý trong đời. Xin kết thúc tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ